Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Đề tài hôm nay chúng ta cùng khảo cứu là tên gọi. Trong tiếng Anh đó, tên gọi là name, số nhiều là names. Trong chữ Hán là danh. Và trong từ Bali và Sanskrit đó là nama. Triết học ngôn ngữ có cách đánh giá về tên gọi rất khác với ngôn ngữ học và nhân phạm và cùng tự danh xưng này. Thì trong bài này chúng ta khảo cứu chức năng của tên gọi trong triết học ngôn ngữ. Và thông qua đó đó, nó là phản ánh quan điểm Phật giáo về vấn đề này. Thì chúng ta cùng lần lượt khảo cứu một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, về khái niệm. Tên gọi hay còn gọi là danh xưng là từ được sử dụng để nhận diện con người hay sự vật một cách cụ thể. Trong tiếng Anh, từ nhận diện là identification. Tính động từ của nó là identify. Mỗi quốc gia đều có cách thể hiện sự nhận diện công dân của mình. Thì trong Hoa Kỳ đó, cách thức để nhận diện công dân đó là thẻ an sinh xã hội, Social Identity Card, mà mỗi người được định danh gồm có họ tên, ngày tháng năm sinh. À, rồi mã số. Trước đây đó thì họ không làm ngày tháng năm sinh đó, chỉ có cái tên thôi. Cho nên dẫn đến tình trạng rất nhiều người Việt Nam á làm giả. Tức là một người đó đăng ký ở 2-3 tiểu bang khác nhau. Nhất là khai thất nghiệp để mỗi tháng được nhận trợ cấp ở các địa điểm khác nhau. Vì sau này chính phủ Hoa Kỳ phát hiện được đó, mới quy định bổ sung về việc gắn thêm cái khai sinh, gắn thêm cái ngày sinh vào để tránh cái tình trạng lạm dụng. Việt Nam chúng ta thì có chứng minh nhân dân, nay được đổi lại là căn cước công dân, có gắn chip điện tử. Để tất cả các thông tin nhân dân đó hay là công dân đó được thể hiện ở trong một thẻ này. Và thẻ này góp phần tiến tới việc xóa sổ hộ khẩu. Như vậy, tên gọi cho một con người hay là một sự vật đó về bản chất là danh xưng cá nhân hay là cá thể nhằm nhận diện con người cá thể hoặc là sự vật là cá thể duy nhất đó, nhằm tránh tình trạng lẫn lộn giữa người A với người B, vật thể A với vật thể B, sự vật A với sự vật B. Thì ai cũng cần phải có cái danh xưng cá nhân đó. Một phần kỹ thuật kiểm tra lại sao âm thanh đã bị rè nhiều quá. Nếu các thầy, các sư cô nào mà đang mở loa đó thì quan hệ tắt giùm, tắt microphone giùm. Các danh xưng về cá nhân và cá thể đó luôn luôn có một ý nghĩa kèm theo, dầu đó là
tính mặc định mang tính cá nhân, hay là tính mặc định mang tính gia đình, hay là tính mặc định
mang tính cộng đồng. Ví dụ như khi đề cập đến Lâm Tỳ Ni thì sự nhận diện cá thể địa danh này là nơi Đức Phật Thích Ca được đản sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Đó là cái tầm nhìn chung của toàn cầu, nhất là cộng đồng Phật tử thế giới. Mặc dầu Lâm Tỳ Ni ngoài sự kiện đản sinh của Đức Phật Thích Ca còn có rất nhiều các sự kiện khác, những con người khác, các cá thể khác, nhưng mà nổi trội nhất vẫn là sự kiện liên hệ đến việc có mặt của Đức Phật trên quả địa cầu này tại địa điểm này. Do đó ngay cổng vào của vườn Lâm Tỳ Ni, di sản văn hóa thế giới, có một câu tiêu đề do chính phủ Nepal ghi là Lumbini Foundation of World Peace, Lâm Tỳ Ni, nền tảng của hòa bình thế giới. Thì đây là một cách nhận diện về giá trị đóng góp của Đức Phật Thích Ca lịch sử cho nhân loại, mà ngài đó thì được xuất thân từ Lâm Tỳ Ni. Cho nên nó có những cách nhận diện thông qua danh xưng á mang tính hoàng phủ, cũng có những cách nhận diện mang tính quốc gia, vùng miền, cộng đồng, gia đình hay là cá nhân. Chứ là mỗi một cái danh từ riêng đó, một danh xưng đó, giúp cho chúng ta nhận diện được đặc điểm ở tại nơi đó. Tương tự, khi chúng ta đề cập đến Bodh Gaya, tức Bồ Đề Đạo Tràng, thì nội dung nhận diện trong tình huống của danh xưng này là nơi khai sinh Đạo Phật. Nếu Lâm Tỳ Ni là nơi cúng dường Thái tử Tất Đạt Đa cho quả địa cầu này, với tư cách là một hoàng gia, thì Bồ Đề Đạo Tràng cúng dường cho nhân loại bậc giác ngộ toàn mãn đầu tiên, mà phương pháp trí tuệ giác ngộ giải thoát của ngài đó có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Cho nên trong bốn Phật tích chính và gần một chục Phật tích phụ đó, Bồ Đề Đạo Tràng xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Cái sự nhận diện đặc điểm ở đây đó gồm có ba phương diện. Phương diện một á, về phương diện lịch sử, thì đây mới là cái nơi sinh ra Đạo Phật. Vì không có sự giác ngộ của Phật Thích Ca thì Đạo Phật không có mặt. Thứ hai đó, về lịch sử phát triển Phật giáo, thì Bồ Đề Đạo Tràng là nơi thịnh nhất trong suốt 2600 năm qua. Và đến tháng 12 dương lịch đó, thì Đức Lai Lạt Ma đó, năm nào cũng có thuyết giảng từ đây từ 3 cho đến 6 ngày. Hàng ngàn người có mặt để nghe pháp thoại của ngài. Về phương diện màu nhiệm đó, thì Bồ Đề Đạo Tràng là nơi duy nhất không bị Hồi giáo tàn phá. Đang khi trong lịch sử đó, cho đến cuối thế kỷ thứ 12, khi Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Ấn Độ, thì Bồ Đề Đạo Tràng vẫn là nơi thịnh nhất về sự hành hương, tu học, lễ bái, tụng niệm, thuyết giảng và thực hành của cộng đồng Phật giáo Ấn Độ và toàn cầu. Nhưng mà một điều rất là lạ, tháp Bồ Đề Đạo Tràng cao 52 mét và quần thể tháp xung quanh đó vẫn còn nguyên, đang khi các Phật tích còn lại đều bị tàn phá, phá nát hết. Chỉ ba địa điểm còn nguyên. Thứ nhất là Vesali, nơi Đức Phật thuyết giảng học thuyết bình đẳng giới, đề cao vai trò phụ nữ và những đóng góp cao quý của họ, rồi khẳng định người nữ có thể trở thành thánh nhân. Trụ đá Asoka cao 11.5 feet, xác định tầm quan trọng của thuyết bình đẳng giới đó, vẫn còn nguyên đang cái toàn bộ công trình chùa ở nơi trụ đá này đó bị Hồi giáo tàn phá không còn cái gì. Tại Sanat nơi Đức Phật chuyển pháp luân thì trụ đá vua Asoka bị Hồi giáo tàn phá gãy thành 3-4 khúc riêng, biểu tượng sư tử bốn mặt thể hiện chân lý của Đức Phật còn nguyên, hiện nay đang được bảo tồn và trưng bày tại Viện Bảo tàng Khảo cổ học Sanat. Thì vậy đó, đó là ba nơi được xem là có những điểm đặc biệt ngoại lệ. Hồi giáo đó thì xem đạo Phật đó là tôn giáo cần phải xóa sổ vì chủ thuyết, nền tảng triết học, cách thức hành trì của Phật giáo đối lập hoàn toàn với Hồi giáo. Đang khi trong Ấn Độ giáo đó chỉ cần thay thế khái niệm Brahma Phạm Thiên Chúa Trời đó với Allah là Thượng Đế trong Hồi giáo đó, thì chúng ta thấy đó niềm tin của tín đồ đối với đấng sáng thế nó cũng không có gì khác biệt. Thì ba chỗ này đó ba danh xưng như Tỳ Xá Ly học thuyết bình đẳng giới, Sa Nát học thuyết chịu pháp luân, Bồ Đề Đạo Tràng học thuyết giác ngộ, những danh xưng tạo ra các giá trị đặc biệt của Phật giáo thì còn nguyên. Cho nên nó đứng từ góc độ mình nói là may mắn thì cũng được, đứng từ góc độ mình nói là mầu nhiệm thì cũng được, có nghĩa là người ta có thể phá được mọi thứ. Nhưng chân lý bình đẳng giới của Đức Phật, chân lý bốn sự thật thánh và sự giác ngộ của con người bằng nỗ lực cá nhân không bao giờ bị hoại diệt bởi sự vô thường của thiên nhiên hay là các nỗ lực thiếu trí tuệ của con người. Cho nên nói chung á, thì các danh xưng dù là danh xưng của con người hay sự vật luôn thể hiện ý nghĩa hoặc hàm chứa các ý nghĩa nhất định. Mỗi một con người được cha mẹ đặt danh xưng lúc mới sinh ra vốn có ý nghĩa mô tả nguyện vọng hoặc là cái khuynh hướng hoặc là phẩm chất của người đó trong cuộc sống. Thì theo quy định pháp luật tại Việt Nam và trên toàn cầu đó, thì mỗi công dân đều phải có 2 tờ giấy thể hiện danh xưng. Thứ nhất là tờ giấy chứng sinh, chỉ có người mẹ sở hữu tờ giấy này với bệnh viện nơi người mẹ sinh đứa con của mình ra, giấy chứng nhận sinh. Thì dựa trên cái tờ giấy chứng nhận sinh do bệnh viện cấp á, thì các bà mẹ và những người cha đó mới về địa phương của mình đăng ký khai sinh cho cô bé ngoài cô bé đó. Thì khai sinh đó là giấy tờ được sử dụng cho vấn đề nhập học và các vấn đề pháp lý. Còn tờ giấy chứng sinh đó chỉ có người mẹ giữ, phần lớn người ta là bỏ quên đó, là lưu trữ ở trong bệnh viện. Thì cả 2 tờ giấy này đó đều là cách thức mô tả tên của một con người. Có một con người được sinh ra lúc đó là bao nhiêu ký, là bé trai hay là bé gái, ai là mẹ, ai là cha và những thông tin cần thiết khác về địa chỉ và v.v. Ví dụ khi hơn 10 năm hôn nhân trong sự chờ đợi Đức vua Suddhodana, vua Tịnh Phạn, đã làm lễ ăn mừng quốc gia về việc hoàng hậu Maya, tức là Maha Devi, đã sinh thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni. Thì khi về làm lễ đặt tên đó, naming ceremony, thì các đạo sĩ đã khuyên Đức vua Tịnh Phạn đặt tên cho con trai của mình đó là Siddhartha Gautama. Thì Siddhartha có nghĩa đen là gì? Người thành tựu ước nguyện. The man who has accomplished his goal. Sở dĩ vua Tịnh Phạn đặt tên cho con trai của mình như vừa nêu là vì cả chục năm chờ đợi trong sự tuyệt vọng. Và lúc đó là vua đã lớn tuổi rồi, còn mẹ của ngài là hoàng hậu Maya cũng đã U50, mà ở cái tuổi lớn như thế đó thì khi sinh đó dễ phát sinh rất nhiều các rủi ro về sức khỏe và tính mạng. Dụng ý của nhà vua ngoài cái việc hoàn thành ước nguyện của ông trong việc có con trai nối dõi tông đường để làm vua tiếp theo, thì ông còn có nguyện ước là đứa con này đó, tức là thái tử Tất Đạt Đa, trở thành bậc minh quân làm rạng danh dòng họ Thích Ca mà tiên đế của quốc gia này đó đã có công lao gây dựng. Đó, thì cái danh xưng Siddhartha đó nó chứa đựng những quyền ước đó. Thì rất nhiều nơi trên thế giới đó, danh xưng chỉ là tên đẹp mỹ miều thôi, không có ý nghĩa. Còn riêng những nước ảnh hưởng chữ Hán của người Trung Hoa thì tên đặt cho con cháu trong gia đình đó đều mang một phẩm chất có giá trị. Và người Ấn Độ cũng có văn hóa này, tức là đặt tên đó mà về phân tích ngữ nghĩa đó thì có ý nghĩa rất là hay. Do đó đó chúng ta cần phải xác định rất rõ là cách thức đặt tên thể hiện cái tính phẩm chất đó là điều mà các bà mẹ cần phải quan tâm. Phần 2, mặc định về đặt tên, naming convention. Trong triết học ngôn ngữ á, thì đặt tên là nỗ lực có tính hệ thống nêu bật danh xưng của một nhân vật, một sự việc hay trong một lĩnh vực để danh xưng đó có thể chuyển đạt được các thông tin trong cách thức giúp cho việc truyền thông bằng miệng, bằng chữ viết không bị lẫn lộn. Do đó các bậc làm cha mẹ cần tôn trọng các mặc định trong việc đặt danh cho con cái. Thì trong nền văn hóa phụ hệ, trong đó Việt Nam là một quốc gia bị ảnh hưởng đó, thì cái thói quen đặt tên chủ yếu là lấy theo họ của người cha. Và đây cũng là cái mặc định Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, nhiều nước ở châu Á, mà thậm chí ngay cả bây giờ ở nước Pháp đó, thấy không? Ảnh hưởng về cái văn hóa phụ hệ này vẫn rất là cao. Trước khi lấy chồng thì tất cả phụ nữ mang họ của cha mình hoặc là của mẹ mình. Nhưng khi chính thức trở thành vợ của một người đàn ông nào đó thì quý bà bắt buộc phải đổi danh xưng, đổi tên. Rồi cụ thể đó là gắn thêm cái họ của chồng vào. Cho nên bây giờ văn hóa này vẫn đang còn rất là thịnh hành. Do đó khi đặt tên cho con đó thì một số nơi đó lấy địa danh để đặt tên, nơi ở hoặc là nơi sinh. Còn người La Mã đó thì có cách đặt tên để nhằm thể hiện vị thế xã hội, social ranking hoặc là social status. Trong nền văn hóa giai cấp của Ấn Độ trong thời Đức Phật mà hiện nay vẫn còn ảnh hưởng đó, thì dựa vào cái họ mà vốn bản chất là không thể thay đổi được, người ta sẽ biết được rõ nhân vật A thuộc giai cấp nào. Giai cấp Ấn Độ thì gồm có sắc lễ lệ, tức là những người mà thời cổ đại đó trưởng quản về chính trị và quân đội. Giai cấp Bà La Môn là những người trưởng quản về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia đó thì trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề. Giai cấp Thủ Đà La đó là những người nô lệ, những người nô dịch cho ba giai cấp trên. Từ kiếp này sang kiếp khác, họ của con người thông qua bốn giai cấp được lưu truyền, được lưu truyền. Cho nên lỡ sinh ra trong một gia đình thuộc giai cấp thấp á, thì người Ấn Độ rất khó có cơ hội để tiến thân. Như vậy là đặt tên qua đẳng cấp xã hội dành cho giới thượng lưu, và đặt tên đó là thể hiện cái hạ cấp xã hội đó là dành cho những người cùng linh bị áp bức bởi một cái thể chế chính trị gắn kết với tôn giáo. Qua học thuyết số phận rằng á, tình trạng xã hội, đẳng cấp xã hội, hạnh phúc hay khổ đau của con người do Thượng Đế tạo ra, cho nên không ai được quyền nỗ lực thay đổi. Vì như thế là đang tạo ra trò cười đành thanh trước chủ mệnh của Thượng Đế. Thì đây là một cái quan điểm rất là sai lầm. Đạo Phật phê phán quan điểm đó, nhưng mà trên thực tế thì đó vẫn trở thành là một quan điểm rất là thịnh hành. Cho đến thời điểm hiện nay ở Ấn Độ vẫn còn như thế. Điều một, khi đặt tên, các bậc cha mẹ không nên dùng những tên tục. Để mô tả về con của mình. Ví dụ kêu cu này cu nọ, cái này cái kia, con này con nọ. Hoặc là những cái từ nó rất là thô, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên đó. Có nhiều cha mẹ đặt tên đó, đứa con mà nghe xuống lên đó, ai người ta cũng cảm thấy xấu hổ. Hồi nhỏ thì chưa có ý thức về bản thân mình nhiều, khi mà trưởng thành rồi đó, tên mình không có dám mà đem ra để nói nữa, giấu nó đi. Nói ví dụ như tôi được mẹ tôi đặt tên là Trần Ngọc Thảo, dòng họ gia đình của tôi là Trần Ngọc, đặt cho tôi là chữ Thảo đó, làm cho nhiều người á, đọc cái tên không tưởng là một người nữ. Cho nên là lúc mà tôi thi thể thao lớp 9 á, thì tôi vừa dò xét tên của mình trong danh sách các nam sinh không thấy. Tôi mới khiếu nại với là hiệu trưởng, vì thời gian thi thể thao nó chỉ còn có mấy phút nữa diễn ra rồi, mà mình có mặt mà mình không có tên thì làm sao mình thi được. Thì lúc đó đó là hiệu trưởng mới chỉ định cho giáo viên chủ nhiệm kiểm tra trong danh sách nữ sinh. Thì tên tôi bị liệt ở trong lớp đó là bởi vì người làm số bả đó và danh sách chỉ dựa vào các cái mặc định thông thường thôi. Chữ Ngọc á, thường là chữ ló của người nữ, chữ Thảo cũng là chữ mà dành cho người nữ là nhiều. Có những cái mặc định đó. Cho nên là chúng ta đừng có sử dụng những cái từ ngữ mặc định dành cho giới tính nữ để đặt tên cho con trai. Đồng thời cũng không nên dùng những cái khái niệm mặc định cho giới tính nam mà đặt tên cho con gái. Tức là nó tạo ra một cái hình ảnh rất là xa lạ. Cũng không nên dùng những cái từ thô tục để đặt tên cho con em của mình. Phải dùng những cái từ rất đẹp. Thời xưa đó, nhất là trong thời Đức Phật thì đâu có pháp danh. Tất cả những vị đi xuất gia, tên cha sanh mẹ đẻ sao, thì vào chùa tu với Phật thì vẫn giữ nguyên cái tên đó. Chỉ có đổi cái là gì, gắn thêm cái chữ banh tê, tức là đáng tôn kính, là bậc tôn kính. Thí dụ như là Sariputta, có ghi đây là gì, con trai của bà Sari, Sari là xá lệ đó. À, còn đó là cách đặt tên thôi, chứ còn ta không có nói là Sakya, Sariputta là thích, Xá Lợi Phất không có. Sau này thế kỷ thứ nhất Tây lịch thì ở tại Trung Hoa, một vị tổ sư mới bắt đầu đặt tên pháp danh khác với cái tên đời. Rồi trước cái pháp danh đó phải đặt thêm chữ Thích nữa để viết tắt có chữ Thích Ca, tức là những người tu theo đạo Phật. Mặc định hai, chọn những phẩm chất cao quý để đặt tên cho con em của mình. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, người sáng lập công ty Trâu Nhà Nông, cũng là người bảo trợ cho việc phiên dịch Phật Quang Phật Từ Điển, Phật Quang Đại Từ Điển của Phật Quang Sơn. Do vì tác quyền xin không được cho nên đổi tên lại thành là Huệ Quang Phật Học Từ Điển và bổ sung thêm các mục từ tiếng Việt. Thì lúc mà anh bảo trợ cho việc ấn tống kinh Đại Bảo Tích, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đó, thì anh sanh ra đứa con thứ hai. Cho nên anh đặt tên con của ảnh đó là Nguyễn, rồi như Phan cái gì đó, Nguyễn Phan Bảo Tích. Nguyễn là họ của ảnh, Phan là họ của vợ ảnh, còn Bảo Tích là ảnh ghi nhận cái sự kiện anh ấn tống kinh Đại Bảo Tích trong cái giai đoạn mà cực kỳ khó khăn về xuất bản. Trước đó thì Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch kinh Hoa Nghiêm ấn hành, thì anh Hùng là người phát tâm cúng dường ấn tống, cho nên anh đặt tên của anh là Nguyễn Phan Hoa Nghiêm. Thì hai cô này đó hiện nay là đang sống ở tại Mỹ. Tên đó là tựa của một Nguyễn Kinh, rất là hay. Hoặc là lấy tên của một vị Bồ Tát hay là một vị A-la-hán, một vị thánh để đặt tên cho con của mình, để mình mong rằng các cái phẩm chất đó đó được truyền sang đứa con, cũng là một cách hay. Hoặc có thể lấy những thuật ngữ Phật học để đặt tên, hoặc là những cái từ cao quý trong xã hội để đặt tên, để làm cho người có cái tên đó đó luôn luôn nhớ cái phẩm chất đó, để mình sống trọn vẹn được với những giá trị đó. Ví dụ như ai tên là Quỷ Dân Mạnh thì phải cố gắng cho thành là người mạnh mẽ, chứ còn mình tên Quỷ Dân Mạnh mà mình yếu ớt là không được. Thì dĩ nhiên là chúng ta không có mê tín về vấn đề này, nhưng mà nói về cái tính cách nhận diện, nhận diện thông qua một danh xưng là thế. Rồi cố gắng tìm những cái từ thật là hay. Nếu cha mẹ chưa có kinh nghiệm để đặt tên đó, thì chúng ta có thể nhờ các thầy, các sư cô tại các chùa gửi 2-3 tên còn khác nhau cho một đứa con nào đó, rồi sau đó quý vị có thể chọn hoặc là thay đổi biên tập nó chút xíu để có một cái tên mới, mà về sau này con em chúng ta khi lớn lên đó cảm thấy hẳn nhiều tự hào về cái tên được cha mẹ mình đặt, mà không có nhu cầu phải đi thay đổi nó. Phần 3, cú pháp và ngữ nghĩa học về tên gọi. Trước nhất là về cú pháp. Trong tiếng Anh, cú pháp gọi là syntax. Thì các tên gọi mà cụ thể là danh từ riêng, pronames, là từ được sử dụng để định danh con người hoặc là sự vật. Các danh từ riêng về bản chất thì khác với đại từ riêng, pronouns. Vì đại từ là cái từ thay thế cho danh từ riêng. Mà danh từ nhiều khi đã được nêu ra ở câu trước đó, thì ở những câu sau này đó, để cho nó phong phú về ngôn ngữ, thì người ta dùng đại từ để thay thế, chứ không cần phải lặp lại nhiều lần sự xuất hiện của danh từ riêng đó. Đó là cách mặc định về văn phạm rồi ngữ âm. Khi chúng ta đọc không có nhàm lỗ tai, khi nghe nó cũng không có cảm thấy nó bị trùng lặp nhiều. Còn tất cả các đại từ riêng đó, mặc dầu đó là mô tả gián tiếp về danh từ đó, nhưng không thể bị đánh đồng với danh từ riêng. Trong phạm vi của triết học ngôn ngữ thì đại từ riêng là đơn vị từ mức độ, word level unit, của phạm trù danh từ, trong khi danh từ riêng đó là các cụm danh từ. Ví dụ như ở Việt Nam mình có cái cách dùng và đại từ riêng rất là ấn tượng, thấy không? Nhất là người miền Nam, khi một vị khách đến nhà hỏi rằng là chồng của chị hay chồng của bà đó có nhà không, tôi muốn gặp chút, nếu ông chồng đang đi vắng thì bà vợ sẽ có khuynh hướng trả lời là nhà tôi khoảng 30 phút nữa mới về, mời quý khách vui lòng chờ đợi. Thì chữ nhà tôi ở đây đó là một đại từ riêng nha. Không nên hiểu theo nghĩa đen, nhà tôi, nếu hiểu theo cái đây là ngôi nhà của tôi, mà ngôi nhà của tôi thì đó là một vật thể chứ phải con người đâu. Nhưng mà tại sao được dùng để chỉ cho con người và đây là người chồng? Là vì đó, người đầu tiên sử dụng khái niệm này đó có dụng ý khuyên và kêu gọi các đấng mày râu với vai trò làm chồng làm cha trong gia đình đó phải ở nhà, đi làm xong rồi về nhà ở. Đó là tổ ấm, mà tổ ấm nó được xây dựng trong ngôi nhà, chứ tổ ấm nó không được xây dựng ở quán nhậu, quán bia ôm hay là ngoài xã hội. Cho nên ta mới thân mật á, xem chồng á là nhà tôi. À, và tương tự đối với những người chồng ở miền Nam mà thương vợ mình thì cũng dùng cái từ thân mật là nhà tôi. À, như là một đại từ riêng, thấy không, để chỉ cho người vợ. Còn trong tiếng Anh thì nó có những cái từ như là baby, tức là em bé hay là cục cưng, hoặc là honey. Honey đó là cục mật, ha, là mật. Dùng cái từ ngọt ngào như là mật để mình chỉ là làm một cái từ thay thế cho người mình yêu, người mình đồng hành với vai trò làm vợ hay là chồng. Chứ là mỗi một ngôn ngữ đều có cách sử dụng các cái khái niệm đại từ riêng khác nhau. Cho nên đó, đại từ riêng do đó đó nó chỉ là từ chỉ mức độ của phạm trù danh từ thôi, chứ không thể được xem là tương đồng. Còn hai nhân còn cái nội hàm của khái niệm đó đó là vẫn chỉ cho một nhân vật giống nhau, một sự vật giống nhau, một cá thể giống nhau. Đó là về phương diện cú pháp có sự khác nhau giữa danh từ riêng và đại từ riêng. Một ví dụ khác, khi chúng ta nói đến khái niệm Bồ Đề Đạo Tràng thì trước nhất á, khái niệm này đó là một ngữ danh từ hay còn gọi là cụm danh từ, trong đó đó có chứa đựng hai danh từ riêng. Thứ nhất á, là địa danh đạo tràng, phiên âm từ chữ Gaya trong tiếng Pali và Sanskrit. Đạo tràng ở đây được hiểu ngầm nghĩa là gì? Nơi Đức Phật tu tập đạt được sự giác ngộ. Và thứ hai đó, địa danh thứ hai đó là cây Bồ Đề, một từ địa danh về loại thực vật. Mà về bản chất á, thì cây này là một cái loại cây rất phổ thông tại Ấn Độ, có tên gọi khoa học độc lập. Nhưng mà để đánh dấu cái sự kiện Đức Phật giác ngộ, nên cái cây đó được gọi là cây giác ngộ. Thực ra cây đó đâu có yếu tố giác ngộ, cây là thực vật đâu có tỉnh thức đâu, nhưng mà ta đặt tên để nhớ. Và bây giờ cây Bồ Đề trở thành là một cây rất là thiêng liêng trong cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Riêng cây Bồ Đề được hoàng tử Mahinda khi truyền đạo Phật sang Tích Lan vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, mang một cây chiếc dánh từ Bồ Đề Đạo Tràng đó, đã trở thành là cái cây gốc. Còn Bồ Đề Đạo Tràng đó, cái cây chính đó là bị Hồi giáo tàn phá, bị hư, Sau đó ta mới lấy cái cây bồ đề ở tại Tích Lan đem về trồng lại tại bồ đề Đậu Tràng. Đó, thì cây đó được gọi là một một danh từ riêng. Còn khái niệm đạo tràng ở trong kinh Diêm Ma Cật thì lại trở thành là một đại từ. Và đại từ này nó chỉ cho những cái phẩm chất tu, những nội hàm tu và những giá trị tu mà các vị sơ phát tâm về Đạo Phật Đại Thừa đó không thể bỏ qua. Tôi xin trích một cái câu ngắn ha, để chúng ta dễ hình dung. Lục độ tứ nhiếp pháp tứ vô lượng tâm á, là đạo tràng của Bồ Tát, là đạo tràng của Bồ Tát. Như vậy khi chúng ta đến với các giá trị của Đạo Phật Đại Thừa thì chúng ta không nên chỉ dừng lại ở phương diện địa dư lịch sử nơi Đức Phật giác ngộ, mà phải nhấn mạnh đến các phương diện phẩm chất tu bao gồm 6 ba la mật, rồi 4 vô lượng tâm và 4 pháp đắc nhân tâm đều được xem là đạo tràng của Bồ Tát. Như vậy đối với ai đang thực tập các phẩm chất cao quý nêu trên đều được xem á là đang hình thành ra đạo tràng của sự giác ngộ. Ý nghĩa trong tình huống này đó rất là đặc biệt. Chuỗi các từ có thể là một danh từ riêng, tức là khi chúng ta nắm vững về văn phạm á, con gọi cho thầy Ngộ Dũng, nó không biết cách làm. Chuỗi của các từ có thể là một danh từ riêng, ví dụ như là chốn bồng lai tiên cảnh, tức là cảnh tiên ở chốn bồng lai, cái chốn mà đời sống của con người đó không phải bị bon chen, danh lệ, đua đòi, rồi đấu tranh, hơn thua, hận thù. Đó. Thì cái cảnh đẹp đó về phương diện địa dư á, nó thường là cảnh núi non hùng vĩ. Và về là phương diện tôn giáo á, thì đó là một cái nơi có thực tập đó, theo phương pháp tu của đạo lão hay là đạo nho. Phật giáo thì không khích lệ các tu chốn hồng trần, xa lánh hồng trần. Tên gọi chính thức trong các nền văn hóa phương Tây luôn luôn có ít nhất là họ và tên là danh từ riêng. Đó. Thì ở phương diện này chúng ta cũng nên lưu ý đó, là người phương Tây đó, người ta quan trọng trong việc đề cập đến họ hơn là tên. Và ở tại châu Á thì người Ấn Độ, người Trung Quốc cũng có văn hóa tương tự. Còn Việt Nam thì chúng ta có văn hóa đó quan trọng tên hơn là cái họ. Là khi mình nói đến một nhân vật nào đó đó thì chúng ta nêu ra luôn cả cái tên, cái họ là chữ lót. Thì trong nền văn hóa đề cao họ đó thì ta nhấn mạnh đến yếu tố đó, nhấn mạnh đến yếu tố giá trị của cộng đồng mang họ tộc đó hơn là một cá thể trực thuộc cộng đồng đó. Ví dụ như Tổng thống Donald Trump vừa kết thúc nhiệm kỳ của ông năm ngoái thì chữ Trump đó là họ chứ không phải là tên. ông ấy tên là Donald. Nhưng mà khi mà gọi tắt thì ta gọi là Tổng thống Trump, chứ ta đâu có nói là Tổng thống Donald. Đó là văn hóa mà. Văn hóa về mặt ước sử dụng ngôn ngữ nhấn mạnh đến họ. Còn tại Việt Nam á, thì chúng ta hoặc là gọi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chứ chúng ta không có thói quen đó là Chủ tịch nước Nguyễn, hoặc là không có. Hoặc là nếu gọi tắt á, thì chúng ta nói là Chủ tịch nước Phúc, tức là mình lấy cái tên ngắn gọn nhất, tỉnh lược đi họ và chữ đó. Đó là cái văn hóa mặc định. Tên của cầu đường thường có yếu tố xác định cụ thể về tính lựa chọn, và thường chứa danh từ chung là cầu hay là đường. Để cho ta biết, ví dụ là cầu Sài Gòn, ta không thể bỏ đi chữ cầu được. Để xác định là cái cầu là một vật thể khác với con đường,